chúng ta chung sống trong cuộc vui, hòa bình, cải tiến tâm thức từ vật chất đến tâm linh. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tu hướng về đường tâm linh của vô vi, chúng ta mới có dịp sinh mệnh và hiểu rõ trật tự từ vật chất đến tâm linh. Ngày hôm nay chúng ta đã cộng hưởng và học, và hy vọng rằng chúng ta về nhà phải có một cuộc cải tiến, mỗi một đơn vị rõ ràng, phải giúp đỡ cho tâm lẫn thân được trật tự và yên ổn, sức khỏe dồi dào. Không nên ôm cái sự cố chấp trần trượt mà bỏ mất sự nguyên lý thanh cao của chính chúng ta. Nếu chúng ta hướng về thanh tịnh thanh cao thì tất cả trường hợp nào chúng ta cũng có thể hòa tan được. Chứ đừng có đứng ngoài này chặt nó ôi cha vô khách sạn đó xài tiền đồ khổ cực. Tiền là gì? Mọi người nhìn nhận. Chúng ta làm việc tốt, phục vụ mọi người, tức là ông trời cho tiền. Nhiều người nói tiền, tiền tôi làm mà có chứ đâu phải ông trời nào cho. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi người nhìn nhận đồng tiền mới có giá trị, đó là ông trời. Lúc các bạn hướng về tâm linh, cuộc sống của các bạn ông trời kèm một bên, không có bao giờ bỏ sát một bên, để cho các bạn thức tâm và các bạn hiểu đây là Thượng Đế cho các bạn có một cơ hội chung sống hòa bình với Thượng Đế trong sự nhịp nhàng từ vật chất đến tâm linh, từ cái có đi tới cái không, từ cái không đi tới cái có, rất rõ ràng. Chúng ta mọi người đều khỏe mạnh vui tươi nhờ cái nguyên lý chung học hòa bình, mà chúng ta trở về với thực chất của chúng ta, nguyên lý sống động. Thì tình yêu thương của bạn bè không có chấp nhau, không có chấp trước với nhau, thương yêu giúp đỡ xây dựng. Chúng ta đã càng ngày càng có cái gia đình lớn rộng hơn cái gia đình eo hẹp mà chúng ta đã dự trù ôm ấp từ thuở bé con gái đến lớn làm mẹ, làm chồng, ôm con và không phát triển trí óc bẩn thỉu, không mở trí. Bây giờ chúng ta nhìn lại sự thanh tịnh của chúng ta là một khả năng của cả càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta phải có duyên để hòa tan với các giới, sum họp để tiến hóa. Thì trên quả địa cầu này chúng ta sống với nhân loại, không có sống với gia đình nữa, sống với tất cả mới đem lại thế giới đại đồng được. Mọi người trí óc phải khai mở, mỗi người một chút, đem lại sự thanh tịnh sáng suốt đóng góp cho chung, mới là thấy rõ thực chất và khả năng của mọi người trong thanh tịnh là giải quyết tất cả. Ở thế gian người ta sống tình tiền duyên nghiệp, khổ thôi, đâu có sướng. Có tình cũng khổ, mà có duyên cũng bị người ta thương cũng khổ, có nghiệp rồi cũng khổ. Tình tiền duyên nghiệp ba cái là khổ. cho nên tôi nói bước vào khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Phật pháp là gì? Pháp là khứ giả, là đi thanh nhẹ mới đi được. Mà ôm nó nặng làm sao mà đi được? Buông bỏ nó mới thanh nhẹ. Tâm thức của chúng ta không có giấy động chuyện thế gian. Sự hiện diện của chúng ta là chỉ đóng góp với khả năng tinh thần phục vụ của chính mình thôi. Hơn thiên hạ ngồi lại với nhau mới có căn nhà tốt cho chúng ta. Bây giờ chúng ta học lại những cái gì họ đã và đang làm, và chúng ta cũng có thể làm và tiến tới như họ. Tại sao chúng ta không làm? Rồi cứ khinh thị mình, mà tôi nhỏ bé, ông Phật lớn lao. Ông Phật đâu có phải lớn, ông Phật là nhỏ. Lớn là người ôm trần trượt mới là lớn, ôm thế lực mới là lớn. Mà buông bỏ thế lực, trở về thanh nhẹ, nó nhỏ và nó nhanh nhẹ, bén nhạy mới là Phật. Còn ôm cái danh không phải Phật đâu. Ôm danh lớn chừng nào thì ma lớn chừng đấy, địa vị lớn chừng nào ma lớn chừng đấy. Không có địa vị, không có danh, phải có tình thương và đạo đức, là một khối vô cùng không giấy động. Hướng về tình thương và đạo đức thì chúng ta mới tạo được thanh tịnh cho khối óc. Những chuỗi ngày chúng ta chung sống ở đây, chúng ta thấy trật tự là quý. ngày hôm nay các bạn ngồi trong ghế có trọng. Mà cái ghế đó do đâu có? Ai tạo ra cái ghế? Ai sáng tạo ra cái ghế? Trí óc con người. Mà ai sáng tạo trí óc con người? Sự thanh tịnh của Thượng Đế. Thì Thượng Đế đã phục vụ chúng ta có cái ghế êm ả ngồi. Tâm chúng ta phải êm, tâm chúng ta phải học sự thanh tịnh của cái ghế để nghe và hiểu và tiếng. Nghe mà không hiểu là cái thân như thân trâu, nặng trược, nghe không hiểu rồi ôm chấp, hướng về cái xác không có được, hướng về cái tâm mới là người tu. Cho nên chúng ta hướng về tâm linh, dứt khoát đi đường tâm linh là cái vốn sẵn của chúng ta. Đã mất sự thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp, bây giờ phải trở về với sự thanh tịnh, thanh nhẹ. Ngày nay chúng ta học được vật chất đang tiến triển trật tự như vậy, tâm chúng ta càng trật tự hơn. Óc người đã tạo thành thì chúng ta là người có óc, chúng ta phải thanh tịnh để cho óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh, thì gia can chúng ta mới có hòa khí yên ổn. Vợ chồng thương yêu nhau lúc ban đầu trong trật tự quý yêu, rồi dần dần xung khắc, không thương yêu, hai câu là gây lộn, ba câu là gây lộn. Là tại sao? Chính mình không biết vị trí của chính mình. Nếu mình biết mình là một nghiêm phụ trong gia can thì phải có cái thái độ nghiêm nghị và ái tương thân với tất cả mọi người và phục vụ tất cả mọi người. Còn người hiền thê hiền mẫu cũng vậy, phải giữ phần thanh tịnh để chung sống hòa bình. Giữa hai người mà sống không được làm sao làm chuyện cộng đồng? Tại gia can bất ổn, hòa khí không thành thì làm sao mà tài vượng thân an? Nghĩ tới tiền là kích động tâm thân, tại vì chúng ta thiếu hòa khí, thiếu nhịn nhục, thiếu lòng phục vụ với nhau. Phải có cái tập quán ông trời cho ta đối diện một người, chúng ta phải làm sao phục vụ cho người đó vui. Phải tôn trọng cái quyền thực tâm của mọi người mà chung tiến hòa bình. Nên hôm nay chúng ta đến đây là chúng ta học cái chuyện nói ra rất đơn sơ nhưng mà rất cao siêu trong tâm thức của mọi người, đã ẩn tàng trong gia đình và đã theo chúng ta từ lúc sơ sanh cho tới bây giờ. Mà chúng ta không khai triển thì chúng ta không có. Trời cho mảnh đất phù sanh, chúng ta nhìn xứ Mỹ, một góc nào họ cũng khai triển. Qua tới sinh nhật, một tắc nào cũng khai triển. Mà chính xứ chúng ta ghét nhau mà thôi, giận nhau, giết nhau mà không chịu khai triển. Rồi đòi hỏi cái gì? Muốn có tiền, không khai triển mà muốn có tiền là chỉ đi ăn cướp hối lộ của người ta thôi. Còn nếu ta bằng lòng ngồi lại chung sức xây dựng cải tiến đất nước thì làm sao chúng ta nghèo được? Không có người nào nghèo. Người nào cũng có sự quang chiếu gần mặt trời, tận dụng khả năng của vũ trụ quang mà sống thì khai triển biết bao nhiêu. Chúng ta đâu cần ai giúp đâu, trời đã giúp chúng ta có sẵn rồi, có vốn sẵn rồi, có vốn thanh tịnh rồi. Khai mở cái kho thanh tịnh của chúng ta tu tiến hòa đồng, đem ảnh hưởng tốt cho nhân loại, là người dân nghèo khổ mà lúc nào cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu. Đó là một thật sự là người dân, người con của Thượng Đế. Mọi thứ mọi chấp nhất, nghe cũng chấp, nghe tiếng đồn cũng theo. Thế đó là ngu sửng. Chính mình dấn thân mình thấy rõ ràng hơn. Cho nên người tu vô vi thực hành, các bạn thực hành thời gian rồi các bạn đâu có tin các bạn. Càng khai thác càng có cơ mà, làm sao tin? Phải cố công khai thác thêm thì chúng ta mới trở về cái vốn thanh tịnh chúng ta sẽ sẵn có từ bao nhiêu kiếp. Không phải mới thấy. Cho nên đừng có nói là bạn là mới đây, bạn không phải mới, từ lâu rồi. Khai thác đi, bạn sẽ thấy bạn. Rồi bạn thấy duyên nghiệp là gì, sự kích động là gì, rồi bạn mới nhận cái nào làm con quý của bạn, cái nào là ân sư của bạn.
sự kích động và phản động trong gia căn là thật sự ông sư kèm kẹp hàng ngày hàng giờ phút để cho các bạn tiến. Mà các bạn còn khi dễ gia căn các bạn không bao giờ tiến được. Cái dụng đó làm ân sư để tiến thân thì chúng ta mới thấy vui. Con ta là cũng ân nhân, vợ ta cũng là ân nhân, bà con ta là ân nhân. Ta tạo được sức nhịn nhục là ta đưa mọi người tiến tới hòa bình và thương yêu thật sự. Thực hiện cái cảnh tình thương và đạo đức thì toàn dân mới có cơ hội cộng hưởng. Nhìn nhau ghét nhau đâu có cảnh cộng hưởng được. Phải tha thứ và thương yêu. Tha thứ mà không biết thương yêu là con người còn ngu xuẩn, có cô chấp. Phải thương yêu. Thương yêu là mình phải tu, mình thiền, mình quý mình, quý thể xác mình, quý khối óc mình mới quý mọi người, tức là mình dễ thương yêu. Con chó họ còn thương mà, nói chuyện giữa con người và con người không ngồi lại với nhau. Bàn cái gì cũng bàn ra không à, mà tiền thì muốn vô, phải ngu xuẩn không? Đồng tiền do con người cộng lại, hợp thành giá trị của cộng đồng. Và dũng công, nhịn nhục, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Cứ muốn hơn người ta mà không biết cách nào hơn. Nhịn nhục, cộng đồng phát triển, đó là mọi người đều sáng suốt. Cái ánh đèn mà nó sáng suốt là nó hơn chúng ta rồi. Nó chiếu cho chúng ta. Mà cộng đồng chúng ta hợp tác thì chúng ta sẽ có một ánh sáng chiếu thẳng thiên cảnh, thiên quốc của chúng ta. Chỉ do thanh tịnh thôi. Cho nên người thế gian hay bận rộn dưới vầm trời tâm tối. Điểm linh quang sáng suốt nhập cho trong xác tâm tối. Cũng như là cái bát quái. Cái xác chúng ta nó như cái bát quái trận. Đi ra không được. Tu hoài không xuất là không chịu dứt khoát. Dứt khoát nó mới nhập định. Chẳng có cái gì của ta cả. Vợ chồng con cái cũng chẳng có gì của ta cả. Thì chúng ta mới thanh nhẹ và hòa hợp với ánh sáng nó mới nhập định. Chứ trong giờ tu thiền còn nhớ chuyện này chuyện nọ là không được. Nhớ là cũng khác gì kẹt trong bát quái trận đồ không sức. Cho nên khi chúng ta tu dứt khoát mọi thiền đi, chúng ta không phải người thế gian, nhất định phải về trời. Chúng ta có nhà, có cửa, có chỗ hợp tình hợp lý, sống vui hòa bình, nghìn năm không ai động. Tại sao chúng ta không về đó? Cho nên trong hai ngày ngắn ngủi, các bạn học vui chơi và tự cảm thức lấy tất cả xung quanh mình là đang giáo dục. Đang giáo dục, đang dạy dỗ cho mình trở về với thanh tịnh, hợp lại một cộng đồng tốt đẹp để hướng dẫn nhân loại về sau theo nguyên ý của Thượng Đế đang làm việc khắp năm châu, không phải riêng ở đây. Thượng Đế đã chuyển biết bao nhiêu nhân tài xuống thế gian để làm việc, để cho người ta hiểu Thượng Đế là ai. Chính Ngài đang ôm chúng ta và đang dạy chúng ta từ cử động một. Mà chúng ta không chịu học thì chúng ta bỏ chúng ta thì không có cách gì than vãn. Thiên cơ chuyển liên tục để các bạn thấy khi giới tối tăng nhất cũng không thể đỡ được. Lục là lục, bảo là bảo, không có thể đỡ được. Thì chúng ta phải giữ cái tâm thanh tịnh. Rủi có gì xảy ra, chúng ta có hướng đi. Hướng đi. Cái hướng khi giới tình thương và đạo đức là hướng của trời. Chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ. Phải hiểu tha thứ và thương yêu, mỗi đêm phải lo tu thiền để quy nhất thượng trung hạ. Cơ quy nhất thượng trung hạ trong thể xác chúng ta đồng nhất thì cái đầu các bạn mới sáng được. Khi cái đầu các bạn sáng thì không ai dám chiếm cái đầu các bạn được. Có cơ sở hết rồi. Các bạn nhìn tôi, càng ngày càng tu, càng trẻ, Chứ hỏi tôi hưởng cái gì mà tôi trẻ, tôi cũng ăn, không có ăn cơm như các bạn, ăn chút đỉnh đâu. Nhưng mà tôi vẫn khỏe hơn các bạn. Tại vì tôi thấy cái của tôi vô tận, vô cùng. Tôi đã có ánh sáng, tôi hội nhập với ánh sáng đại bi, tôi càng sung sướng hơn. Tôi thấy đó là hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Tình tiền duyên nghiệp không phải là hạnh phúc. Cho nên tôi đã dứt khoát tu đi lên nơi cõi hạnh phúc bất diệt. Cho nên tôi mới đem lại những tin tức vô sanh cho các bạn. Chính các bạn là giống người vô sanh, phần hồn vô sanh bất diệt. Bạn đừng có kỳ thị các bạn nữa. Nuôi cái dũng khí đó đi tới, đi mãi, đi trong thanh tịnh. Chúng ta gặt hái được kết quả. Khi ta gặt hái được kết quả thì chắc chắn ta sẽ làm đại sự. Một lời nói các bạn chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là lời nói các bạn đứng chỗ này đâu. Một luồng điển thanh nhẹ nó chạy khắp năm châu. Mà luồng điển nặng trượt thì tự giam hãm mà thôi. Thì cố gắng tu đi. Các bạn không cần phải đi học nhiều. Đêm đêm thiền là các bạn giữ khoa học của Thượng Đế. Thượng Đế không có ngu hơn người phàm. Mà các bạn hiểu được Thượng Đế là các học biết là bao nhiêu công chuyện của vũ trụ đêm ngày từ giây phút mà Ngài đã làm. Cho nên chúng ta có duyên lành gặp nhau nơi đây, học đi, cố gắng giữ lấy sự còn thanh tịnh của chính mình. Chúng ta có những cuộc vui sống hòa bình khác hơn những cái môn phái khác, mà trong tự do đạt tới thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Ràng buộc đạt tới thanh tịnh vẫn còn bất ức và không khai triển được. Không có thế nào một con người, một người ôm hết mọi người được. Ông trời hỗ trợ cho mọi trình độ tiến hóa, tâm hoa đua nở, chứ không phải con người mà ôm hết tất cả đâu. Ông trời làm chỉ hướng về cái đại bi mà ban chiếu cho tất cả thì mới làm việc được cho tất cả. Mà chúng ta gốc từ bi thì chúng ta phát triển từ bi, chúng ta mới nhận được đại bi. Thì đó là nguồn hạnh phúc của các bạn ở tương lai. Cố gắng tu đi. Hôm nay ngày vui và các bạn sẽ tiếp tục vui và nghe những lời tôi phân tích qua kinh nghiệm của chúng tôi và sự thực hành. Rồi các bạn cũng làm y như vậy, rồi chúng ta sẽ có một hướng đi rất rõ rệt và sung sướng và không sợ ai phá. Vì tâm tâm chúng ta không hại bất cứ ai, thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người, mong muốn mọi người trở về với cái chân cảnh tự thức của họ, chứ không có đem sự giam hãm tạo nghiệp nữa. Thì chúng ta sẽ bình an nếu mà chúng ta thực hành đứng đắn, vui trong hòa bình, vui trong chân thức, vui với mọi người. Thật cảm ơn sự hiện diện các bạn đã hôm nay.
Sau lời giảng của thầy thì tôi nhận định thấy cái điều mà thầy nhắc nhở rất là quan trọng là khi chúng ta thiền chúng ta phải dứt khoát thì mới xuất khỏi thể xác được, để có cơ hội học hỏi thêm ở cõi vô vị. Thì sau đây là cơ hội của các bạn đặt câu hỏi với thầy để tìm hiểu thêm. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn các anh chị cứ tự nhiên. Nếu có ai muốn đóng góp gì xin lên đây đóng góp để cho các bạn học hỏi thêm.
Vô vi là gì? Vô vi là kéo mở. Thì mình có kẹt rồi mình cứ đẩy tới, người ta kéo người ta mở, giúp cho mình thông. Trong vô vi không có câu nào chèn ép thiên hạ, để cho người ta mở. Chỉ khi các bạn tu được cái điển nó rút lên bộ đầu, tức là bạn gặp ai cũng là chỉ mở cho người ta thôi. Cho nên người vô vi đi nói chuyện với ai thét rồi họ cũng kinh mến, là vì mình không có lợi dụng chèn ép mà mình chỉ khai mở cho tất cả mọi người mà thôi. Cái luồng điển từ quang bắt buộc như vậy thì mới đem lại sự công bằng. Thì tiện đây các bạn có gì thắc mắc hỏi đi. Tình tiền duyên nghiệp tôi cũng qua rồi, cái gì tôi cũng qua hết rồi. Sắc cát sản rồi tôi cũng qua hết rồi. Muốn hỏi gì hỏi.
Thưa thầy, con cũng có cái kinh nghiệm là nhiều khi mình thiền đó, lúc mà thanh nhẹ đó thì mình dễ dứt khoát lắm, mình dễ định lắm, mình khi mình nhắm mắt lại là mình quên hết à, mình ngủ một hồi, một cái khi mà mình giải trừ một thời gian thì thấy thanh nhẹ, mình định, dễ định, mình rút được, mình tự động. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình ở trần gian đó, mình lo lắng chuyện đời hay mình lo chuyện này chuyện kia, mình động loạn, nhiều khi mình còn mình muốn định, mình muốn dứt khoát nó cũng khó lắm.
Cho nên cần có cái pháp. Có pháp mà không thực hành làm sao dứt khoát? Pháp để làm gì? Pháp là cái phương tiện chỉ rõ. Như ta để nước cái xà bông làm gì? Là rửa chén. Mà không chịu rửa chén sao sạch? Thì có pháp mà chúng ta không hành thì tâm làm sao mà quân bình và thức được? Ta hành đúng pháp thì tự nhiên nó mới nhập định. Còn không hành đúng pháp lý luận, sau đó mắt thấy cái này cũng phê luận mà không biết cái dở hay của cuối cùng của sự dở hay là chưa quan trọng. Chưa quan trọng ta nhìn nhục thì ta tu cái đã. Chừng nào tôi nhìn nó, nhìn cái ta bê mà tôi thấy rõ cái ta bê này nó từ ở dưới biển lên chứ không phải từ ở đây có. Tại sao? Từ cái dầu hôi, trừ cái dầu thô, rồi họ lấy cái cặn bã ra, họ mà chế ra plastic rồi này kia kia nọ, rồi chế ra chỉ sợi, rồi họ dệt rồi này kia kia nọ, rồi từ đó vật chất đồ đó là dưới biển lần lần mà tiến qua lên tới tận này. Chúng ta thấy cái ly, tôi nhìn rõ bãi cát, nó là một bãi cát mà người đời nhìn đâu có biết, người ta tìm người ta mới hiểu, rồi chúng ta đưa cái đất đó đun thành cái chén, qua mấy ngàn volt nó mới cứng cáp, nó mạnh dạn rồi. Do cái gì? Do cái nhồi quả chịu đựng của chính nó, mấy ngàn volt đốt nó mới thành cái ly, rồi nó phục vụ chúng sanh. Mình nhìn ra thấy là tươi đẹp, nhưng mà nó trải qua biết bao nhiêu khổ, thì chúng ta phải trải qua bao nhiêu khổ chúng ta mới có cái hào quang thành. Thì cái ly này cũng vậy, nó thành hình cái ly rồi nó bất phân giai cấp nữa, phục vụ tối đa. Thằng nghèo nó cũng giúp, mà thằng giàu nó cũng giúp. Cái ly là để phục vụ, mà nó từ đất lên nó làm được một việc rất tốt cho nhân sanh. Mà chúng ta là chủ khối óc mà không biết làm cho nó có trật tự, để chúng ta càng ngày càng sáng suốt, trí chúng ta càng ngày càng sáng, dấn thân phục vụ. Không có chấp đám này, chê đám kia, phải chê chính mình. Mình chưa thông, thiên hạ mới chê mình. Mình chấp nhận, mình học hỏi là mình tiến tới. Còn mình không nhịn nhục, không chấp nhận, chê đám này tu thấp, chưa bằng trình độ tôi. Hỏi cái trình độ mà trình độ gì? Cái bản thân chưa thông cũng xưng là trình độ. Ngu sửng cũng xưng là trình độ. Tình trời đâu có sinh, đem nó hòa khí cho nhân sanh. Dù cho nó phung phí, Ngài cũng vẫn phục vụ. Thì chúng ta nhìn mặt trời là học rồi, kinh vô tự ở đó. Mặt trời ban chiếu cho mọi nơi, tinh thần phục vụ tối đa. Mà nhân sanh cứ tránh né, không chịu làm, quế hoài. Là tại vì mình hai mình. Cho nên ngày hôm nay văn minh nó đi tới xài tới laser là lấy cái điện năng của mặt trời trị bệnh. Da năng nó cũng làm da lan lại. Bệnh hoạn nan y nó cũng chiếu ra được. Thì mình thấy cái gốc gác ở bên trên là cứu độ không? Mà nếu chúng ta đi con đường mà trở về với gốc gác là chúng ta ở trong tinh thần cứu độ, thì con người biết cứu độ con người, xã hội này đâu có ghét. Và các bạn không có đói đâu. Có tinh thần cứu độ không có đói. Là một nghề cho suốt kiếp, xong rồi đi luôn, không có bỡ ngỡ, đời cũng như đạo. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng nuôi được dũng chí thăng hoa tốt đẹp. Tinh thần cứu độ không bao giờ ngừng nghỉ. Do đó phát khởi, sau khi các bạn cố gắng tu thiền, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, chúng ta hiểu là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Khi mà các bạn bắt được chấn động của thanh khí điển rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Không phải nói ta là hay, nhưng mà chúng ta nhìn nhận trời đất rất hay, nguyên lý của trời đất rất hay, rất dồi dào, theo dõi con người còn hơn computer nữa. Từ giây phút khác làm sai một chút là họ ghi chép rồi. Nhiều người ở cõi âm cũng qua nói là ta thần thánh, ông địa, ông đồ, ta ghi chép này cái nào. Không phải. Cái luồng điển original của trời đất thanh nhẹ đã ghi chép những hành động của chúng ta hết. Chúng ta chỉ có trượt với thanh. Cả thế giới chỉ có trượt với thanh mà thôi. Người lãnh đạo thanh xuất ngôn khác, người lãnh đạo trượt xuất ngôn, chiến đấu hùng dũng giết nhau, rốt cuộc rồi đi đâu? Không có giải pháp. Tới ngày hôm nay bao nhiêu trận cách mạng có giải pháp không? Có người nào có giải pháp không? Không có. Rồi tôi hòa bình rồi, đem lại sự hòa bình cho đất nước rồi, rồi đi đâu? Hỏi rồi đi đâu? Không biết thì phải chết, cái đó phải đi đưa đám như đi đâu. Không biết phần hồn đi đâu. Vẫn còn khổ. Làm cách mạng, làm chính trị, nhưng mà không đem sự lời chương chân chánh sự thật của trời đất mà sống mà tiến, thì chúng ta đâu có dẫn người khác tiến được. Nói tôi là chánh trị gia. Trị cái gia chứ đâu có sửa cái nhà được. Trật đi. Thành ra những vị đó khổ hoài. Biết làm, tôi hướng về chánh nghĩa này cái nọ, mà rốt cuộc là trật. Cái dành miếng đất ngoài bìa, miếng đất tâm thân không biết cấy. Không biết cấy mảnh đất tâm linh mà tiến. Thì mất cơ sở mà không hay, đâm đầu làm hoài. Thế rồi, đối với thế gian, tiền cũng mất, tình cũng mất, gia đình cũng tiêu, rồi bản thân cũng khổ. Nên nhiều vị đi tới đó cạo trọc đầu đi tu. Hồi xưa mấy ông thượng thơ cạo trọc đầu đi tu, vua cũng muốn vô chùa tu mà. Cho nên ở Việt Nam, ở Á Châu chúng ta thấy ông vua phải quỳ ông hòa thượng. Bây giờ ở Thái Lan, vua là lớn phải quỳ ông hòa thượng, bởi vì ông đó ông tu bên trong, còn ông này tu bên ngoài. Cái nào mạnh hơn? Ông thầy chùa, ông hòa thượng đâu có tiền nhiều bằng ông vua. Nhưng mà ông vua phải quỳ. Thì ta trọng gì? Trọng tâm linh. Nên ngày nay chúng ta được phước tâm lẫn thân. Các bạn ở trong cái hotel có chỗ các bạn thể thao, làm cởi mở thân thể các bạn được yên, ra vô đọc tốt, thay đổi tốt, cơ sở của phần học trú được yên ổn, phần học có cơ hội tu để tiến, để thấy cái cõi vô cùng mà chính phần học phải trách nhiệm, nhưng họ mới đem được sáng suốt phục vụ cái sai. Biết như vậy là sẽ phục vụ quần sanh tốt. Chuyện nhỏ nhỏ đó là sẽ đi ra là hình thành chuyện lớn. Chứ đừng có nói rằng tu là phải này phải kia, cái chuyện bên ngoài không, không phải chuyện của chúng ta. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, sửa bên trong đi lên, đi lên mới là thanh tịnh. Không sửa bên trong đi lên không bao giờ đạt tới thanh tịnh, chỉ chuốc lấy khổ thôi. để nhiều người ăn học. Hết lớp du học khắp xứ, nhưng mà bí, cái óc vẫn bí, vì nó không có thấy gồm của nó. Cái óc lúc nào cũng bí, không lối thoát. Đóng sách vở để nó nhìn mà thôi. Tử vi nhìn đầy đủ hết, cũng tán tử vi được mà không lối thoát. Cũng đặt bài hát mà cũng không lối thoát. Nói chuyện cũng không lối thoát. Những cái khả năng học thức mình là học cái gì bây giờ? Cái chạm trán với nghịch cảnh mới là học. Người tu vô vi không cần phải học nhiều, lo tu thanh tịnh và chạm trán với thực cảnh. Hoàn cảnh nó xảy ra vậy, chú tôi bây giờ phải làm sao? Tôi phải nhìn nhục tối đa, tôi phải thanh tịnh tối đa, tôi tự nhiên tôi giải quyết được chuyện nhà. Mọi người nhìn tôi hướng về thanh tịnh thì chuyện gia can tụi nó phải yên. Rất dễ mà nhiều người không thấy. Cho nên tôi thường nói cuộc đời tôi cho mọi người nghe. Hồi tôi tu, tôi cũng bị hạ hiếp, bị đủ chuyện hết. Bằng chứng còn đây. Và cái bà gõ đầu tôi còn đây. Cái bà mà thọc lỗ mũi tôi cũng còn đây. Thì có bằng chứng. Nhưng mà tôi vẫn nhịn nhục. Khi tôi nhịn nhục ra tôi cảm thấy là có lời nói của Đức Thích Ca. Ta ngồi ngoài rừng còn khổ hơn nhà ngươi mà ta còn chịu đựng được. Thì lúc đó mình yên. Mình thấy vợ mình là ân nhân. Rồi mình thấy tình thương của đối phương rất rõ ràng. Tại sao họ phá người tu? Và họ thương mình. Họ không muốn mình điên khùng. Vì sao họ không có lỗi người đó? Ngồi đâu kêu ngồi gác cửa nhắm mắt không à? Cái lỗi người gì kia vậy? Không đánh sao được? Không kéo lỗ mũi ra được? Vỗ bạc tay là đúng rồi. Mình nói là tại thương mình. Phải hiểu thương. Và nếu những người mà vợ mới chọc một câu nghịch lại, bỏ cho mẹ con mày chết luôn rồi này kia cái nọ, cái đó cái trí chưa có mở, siêu trí. Mà nếu được biết được Đức Phật, biết được Đức Phật khổ tu mà hình thành, thì chúng ta phải ở trong khổ tu mới hiểu được sự đối diện của chúng ta là tình thương của Thượng Đế, của chư Phật đang cứu độ chúng ta. Vợ con chửi chúng ta là đang dạy. Trời Phật mượn để dạy chúng ta, chứ không có hại đâu. Không có vợ nào giết mình đâu. Chửi chơi vậy thôi. Mình phải cảm ơn. Không có giết đâu. Chửi chơi chứ không có cảm ơn. Không có giết. Cho nên nhiều người tưởng là mẹ này nó chửi tôi độc quá, tôi bây giờ tôi ghét rồi. Tôi liếc mẹ kia, tôi theo mẹ kia, tôi bỏ cho nó bỏ ghét. Cái đó là mình bị đọa luôn, lúng bùng luôn. Tôi bỏ con này, tôi lấy con kia cũng nhảy vô dũng bùng chứ có gì hơn đâu. Mà tạo khổ cho chính mình, cho nhiều người đã bị những cái tình trạng đó. Tâm thức thay đổi như vậy là nguy hiểm. Đường đi không có minh chắn. Cho nên Vô Vi gần đây có cái bài Hồn Quê Dương Trời là lời của tôi nói. Các bạn nghe lại thấy rất thâm thiê. Hồn quê duyên trời là thân thiê. Còn cái chuyện yêu thương giữa hai người, nó có cái căn gốc của nó. Yêu trong từ bi khai triển nó khác. Còn yêu trong nhục dục khai triển nó khác. Nhục dục khai triển thì chỉ để con tạo nghiệp khổ thôi. Yêu trong tình thương vô cùng sống động, hòa hợp với trời đất, là tình yêu cao quý. Thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Cố gắng đi, chứ đừng đi tới đó chán nản, đậu lắm. Chứ không dễ gì cấy được. Không dễ gì có cái cơ hội mà thực hiện cái chữ yêu cao quý. Mà phải nắm giữ, thẳng thắn như vậy đi luôn là đi về trời. Không có bị lệ thuộc và không bị ngăn cản và đi xuống địa ngục. Vì tranh chấp mới xuống địa ngục. Cao quý lúc nào cũng đi lên. Cho nên sự trung tín ở thế gian đã dạy biết bao nhiêu ngàn năm, dạy con người trung tín mà khó kiếm người trung tín. không trung với chính họ và không tin những lời họ hứa. Như họ nguyện với trời đất, con sẽ tu suốt kiếp, nhưng mà tới đó họ bỏ, họ thất tín. Trung thành, nhiều người mến tôi, thấy cái hạnh tôi tu rồi bắt chước tôi, rồi thương tôi, rồi nó thốt ra những lời trung tín với tôi, nhưng mà thực hành không có đúng trung tín, khó tìm người. Cho nên tôi khuyên các bạn phải chịu nhục, nhịn là phải chịu nhục rồi mới tiến. Cái gia đình sẽ tốt lắm, bảo đảm các bạn. Như tôi phân tích cái chén kiểu mà các bạn thấy đây, nó quả biêu bao nhiêu sự nhồi quả nó mới hình thành. Mà chúng ta mới có một hai chuyện nhồi quả buồn bực gia căng, không nên, không bao giờ thành được cái chén kiểu đâu. Cho nên nuôi dưỡng cái nhịn nhục, cái đức nhịn nhục là phần hồn nó mới nhẹ, mới dễ nhập định. Thiếu nhịn nhục khó nhập định. Tôi mấy chục năm nay nói đạo chỉ cho người ta thức tâm, người ta tự hiểu lấy họ thôi, chứ tôi đâu có lợi dụng bán họ ăn đâu. Cũng bị chửi tơ bờ, nhưng mà tôi vẫn nhịn nhục. Tôi thấy ân sư tôi đến với tôi, đưa tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn, càng chửi tôi càng bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có. Tôi khám phá nhiều cái hay, công hiến cho các bạn cũng qua sự nhịn nhục mà có sự hiện diện ngày hôm nay với các bạn. Ngày hôm nay tôi vẫn áo tốt hơn hồi xưa, các bạn thấy không? Mà tôi đâu có mong muốn có, tự nhiên nó phải có. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn xuất hồn lên trên đó, tới lúc đó các bạn đi được bồng lai tiên cảnh, các bạn trên đó bạn muốn ngồi, muốn cái gì nó phải có cái nào. Cái nào cũng ở trật tự, trong trật tự, màu nào sắc nấy, chứ không phải nói dối. Thì tôi muốn đem những cái gì mà tôi đạt được ở bên trên thể hiện ra thế gian cho người ta thấy tôi là người không đọc sách. Dốt mà không chịu đọc sách thì cũng nói chuyện với các bạn được. Là do cái tu hành. Tôi không phải đọc sách mượn sách đi giảng. Không có, không bao giờ đọc câu nào mượn sách giảng, thì các bạn nghe là biết rồi. Không có. Tự nhiên đối diện với các bạn là cả một kho tàng sách vở. Khối óc của các bạn là một kho tàng sách vở. Mà nếu các bạn thanh tịnh bắt nhìn sách đó mà bạn nói được. Cho nên lúc nào tôi giảng đâu có nắm cái gì đâu. Thực trạng đi vào tâm các bạn, đi vào hoàn toàn cảnh của các bạn và khai mở cho bạn, và bạn sẽ tự mở sau khi nghe. Tôi phải trong thực hành mà có không? Tôi hỏi cho các bạn khác hơn tôi chỗ nào? Thiếu hành. Bây giờ phương tiện đầy đủ rồi, chỉ thiếu hành. Trời cho da thịt xương máu đầy đủ hết rồi, duyên nghiệp thế gian đã đắp bù trong trí óc rồi. Bây giờ mình khai triển, gỡ nó ra, cất cái nhà mới, cải tiến một cuộc sống tâm linh rõ rệt. Sống sẽ được an nhiên.
Cảm ơn thầy. Ở đây có anh Ban ở Canada có câu hỏi.
Xin chào thầy, con có một câu hỏi nhỏ xin đóng góp hôm nay. Con lập gia đình hơn 5 năm nay đó thầy, mà tới ngày hôm qua đó, khi mà coi cái tờ giấy địa lý bát trạch của bác Bảnh photo ra đó, thì con mới khám phá là con với vợ con không ở chung nhà được. Dạ thì con coi hướng nào mà tốt đối với con á là hướng xấu của vợ con hết. Mà nhưng hướng mà nào tốt của vợ con là
con thấy hướng là nói về ngũ hành. Nhưng mà nãy giờ thầy nói về tâm linh thì con vẫn ở với vợ con được. Tâm linh không có cạnh tranh. Tâm linh không có xung khắc. Hướng về đường tâm linh không có xung khắc. Cần sự xung khắc để tiến thì không có xung khắc. Con có xung khắc con mới lui về thanh tịnh, con có xung khắc chừng nào, gia đình con xung khắc chừng nào, con hiểu vô vi nhiều chừng đấy. Và con áp dụng tha thứ và thương yêu, thì tương lai con, vợ con của con sẽ đi con đường con đi.
Thế như vậy là nếu mà có phải chọn một cái nhà mới đó thầy, thì nên lựa cái hướng tốt cho vợ con, tại vì vợ con chưa có tu thầy. Chỉ con một mình con tu thôi, thì mình nên lựa cái hướng tốt cho cái người nào mà chưa có tu.
Tốt thì để cho vợ con cần thiết, người nào làm chủ gia đình nữa được.
Dạ, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, chúng tôi xin phép cho tôi 5 phút để mà hỏi thầy vài ba ý kiến. Đây là một cái dịp mà tôi gặp chung cộng đồng. Bởi vì tôi thì ít đi ra ngoài lắm, tôi ở nhà tu không à. Từ ngày mà con thực hành cái pháp diệu di thì con có tự hỏi là mình có làm đúng hay không, làm đủ chưa, mà thực hành nó tới chưa. Thì tới ngày hôm nay con có một cái, xin hỏi thầy một ý kiến. Con tuổi cũng quá 60, con có phương tiện đi tới bác sĩ để coi cái tim mình nó hư chỗ nào. Bác sĩ bữa thôi anh đứng cái máy đi đó, đi cho tôi coi 5-15 phút, đeo dây tôi tất cả thân mình để nó đo, thì nó tim anh không cao, tuổi anh cao như thế này mà cái tim anh cũng không có sao, cứ sống như cuộc sống bây giờ. Nhưng bây giờ con thực hành, con biết là cái tim con có cái sự nhỏ nhất ở trong cái tim. Thì con học trong cái pháp vô vi này, nó hồn nằm cái tim. Con cố gắng con làm pháp luân thường chuyển, cho cái tim nó thông. Mà con có thể tự nói là, như thầy nói, tu chết bỏ, tu chết thở cho dứt, làm cho mạnh, cho nó giãn ra, cho nó thông đi. Nhưng cái tim tới ngày hôm nay nó cũng còn sự nhúc nhích. Cái đó là theo cái gì khoa học thì nó không có gì. Theo vấn đề tâm linh thì chắc con cũng không được biết, bởi vì cái màn diệu minh của con cũng còn dày lắm. Con cũng như nói các bạn đạo, con như là cái cà phê đen vậy, chế nước hoài nó cũng chưa được trong. Thì xin thầy cho con chỉ dẫn làm thế nào cho cái tim nó được tâm.
Nếu cái tim còn nhói nhất, thiếu vận động cho cái muscle tim nó khỏe thôi. Thiếu thể thao, phải thể thao. Cho nên gần đây, tôi trước kia tôi cũng bị nhói nhất như anh á, bây giờ tôi không bao giờ có nữa. Là nhờ tôi nghiên cứu được cái phương pháp là làm cho cái muscle tim nó săn lại, nhỏ lại là không còn nữa. Bởi vì người lớn có sanh để cái tim nó phải lớn, có dục thì cái tim nó phải lớn. Rồi bây giờ mình có cái exercise, anh muốn ngày mai anh đi theo tôi đi, làm đúng tiếng là anh thấy em không có.
Vấn đề thể thao thì con có thể thao bằng cách đi bộ. Con cố gắng đi bộ ít lắm là 3 lần trong tuần, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày.
Không bằng cái tôi làm có
hiệu lực. Thì tôi cũng biết, con cũng biết là cái đó cũng chưa đủ. Bởi vì một là mình hành pháp cũng chưa đủ, làm gì cũng chưa đủ, mà mình cứ nói là mình cứ đủ rồi, là cái đó là một cái sự sai lầm mà mình mỗi phải tự xét lại, rồi cũng không chưa đủ.